Hoàng tộc Đại Chu, chương 423, phong bạo hải chiến, góc truyện audio.com, Di Hoang, bờ biển sóng đảo phập phồng, từng đợt sóng biển, không ngừng hướng vào lục địa. Cuối cùng tới dưới chân 6 nam nữ di tộc thì dừng lại. 6 người này mũi ưng mắt sâu, làn da trắng, cùng hải tộc có 3 phần tương tự. Nhưng mà, những người này toàn bộ đều là tóc dài màu đen, thân hình cao gầy, mà không phải cơ bắp loạn kết như hải tộc. 6 người này đều mặc trường bào màu trắng, ngực trái thêu lên một đóa hỏa diễm màu đen. Đây là tiêu chí tà thần. Di tộc thờ phụng tà thần giáo, hỏa diễm màu đen chính là tiêu chí tà thần. Người hải tộc còn chưa có xuất hiện, không cần chờ, chúng ta đi trước. Một thanh niên ở phía trước mũi ưng mắt sâu, mặc trường bào đột nhiên nói vung tay lên, trực tiếp đạp không mà dậy, bay về phía chỗ sâu trong hải dương. Hầu như là đồng thời 5 nam nữ khác không chút do dự bay đi theo. Vài cái lập lòe, đã biến mất ở tại bờ biển. Dầm, sau một lát bọt nước tung lên, 2 gã nam nữ hải tộc dẫn một cá voi biển sâu, xuất hiện ở trên mặt biển. Nhìn thấy bờ biển trống rỗng, trước mắt mờ mịt, man hoang, cỏ cây tùm, vài tên nam tử man tộc khí tức cuồng dã tóc rối bù, đứng ở bờ biển yên lặng chờ đợi. Bọn họ chân trần, trên người chỉ quấn đơn giản một miếng da thú, vây quanh chỗ hiểm. Dầm, biển rộng tách ra, 2 nam nữ hải tộc tuấn Mỹ cưỡi cá voi xuất hiện ở trên mặt biển. Tham kiến Sa Ma Đà đại tướng quân, tướng quân đầu lĩnh man tộc chỉ tay tiện ứng tiếng, liền dẫn các cường giả man tộc khác từ trên trời giáng xuống, hạ lên trên lưng cá voi. Trong tích tắc khi mấy người hạ xuống, cá voi biển sâu này phát ra một tiếng kêu đau đớn, thân thể khổng lồ kịch liệt run rẩy vài cái, thật giống như liên tiếp bị vài tòa núi đập xuống vậy. Nước biển phụ cận cá voi ầm ầm vang lên. 2 nam nữ hải tộc thần sắc khó coi, những người man tộc này tựa như cũng không quá am hiểu khống chế lực lượng, hoặc là bọn họ căn bản không nghĩ tới phải khống chế lực lượng. Đi thôi, Sa Ma Đà phất phất tay, thanh âm thô bạo nói. 2 gã hải tộc không dám chậm trễ, hướng cá voi về chỗ sâu trong hải dương lao đi. Hạm đội thủy sư Đại Chu chiều một đường đi tới, hướng về khu vực hoạt động của hải tộc đánh dấu trên hải đồ, không ngừng quăng lôi đình đạn xuống. Trong quá trình cũng gặp qua mấy lần chống cự linh tinh, nhưng mà đều bị thủy sư triều đình đơn giản đánh lui. Lại là 5 ngày trôi qua, đến buổi tối ngày thứ 6, mặt biển đột nhiên nổi lên gió lớn, nước biển cũng kịch liệt nổi lên sóng gió. Tất cả thuyền hạm đều chìm nổi ở trong sóng biển, nổi gió rồi, Tạ Phiên Phiên cùng Phương Vân đứng ở boong thuyền, đang nhìn bầu trời mây đen ùn ùn nói. Gió thôi càng lúc càng lớn, không có chút nào dấu hiệu dừng lại, một cỗ phong bạo dữ dội tựa như sắp đánh tới. Phương Vân đứng ở mép thuyền, lạnh nhạt gật gật đầu. Võ giả đều có một loại trực giác nhạy cảm, Tạ Phiên Phiên hiển nhiên cùng hắn cảm giác được một cỗ nguy cơ đang đến gần. Trời giống như bị chấn sụp, một đạo lôi điện rực sáng, xuyên qua quá nửa không trung, xẹt qua trên đại dương. Nguyên bản bầu trời tối đen, ở trong tích tắc rực sáng lên. Buộc lại, đem toàn bộ dây xích cột chắc lại, tất cả thủy sư hạm đội đều bận rộn, một thủy sư tổng binh, lớn tiếng quát lên. Bọn họ chỉ huy quan binh, dùng các xích sắt lớn bằng cổ tay, đem tất cả thuyền hạm cùng 5 chiếc lâu thuyền sắt thép cột. Góc truyện audio.com, vào cùng một chỗ, lâu thuyền sắt thép chính là cùng đảo nhỏ di động trên biển, cho dù sóng cồn cũng rất khó quật ngã. Những thuyền nhẹ kia chỉ có mượn nhờ 5 chiếc lâu thuyền sắt thép mới có thể vượt qua gió lớn dữ dội trên hải dương. Thủy sư quan binh thường xuyên đi lại trên biển, bọn họ đối với các loại thời tiết trình độ nhạy cảm so với Phương Vân Tạ Phiên Phiên những người chỉ đọc qua sách vở thì lợi hại hơn nhiều. Hầu như là người thoáng qua gió, tất cả đề đốc tổng binh, kể cả thủy binh bình thường, đều cảm giác được một hồi gió lớn dữ dội sắp đánh úp lại. Oành, 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 từng đạo sóng lớn nhấc lên cao hơn 10 trượng đánh lên trên thuyền hạm, phát ra từng trận nổ vang. Đã qua hơn nửa canh giờ, sóng biển chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng lớn hơn. Trên bầu trời mây đen càng ngày càng dày, khi ngẩng đầu lên, chỉ cảm thấy cả bầu trời đột nhiên trầm xuống rất nhiều. Tựa như đưa tay lên có thể sờ tới mây đen trên bầu trời. Một đạo lôi đình một lần nữa nổ tung, thanh âm ầm ầm vang vọng bốn phương. Trong bóng tối trên sóng đảo, lập lòe ra vô số tia chớp, sau đó nhanh chóng quay về yên tĩnh. Vài giọt mưa từ trên không rơi xuống, Tạ Phiên Phiên hứng lấy, lặng lặng nhìn nước mưa trên đầu ngón tay, không nói một lời. Đại nhân, trời mưa rồi. Người có cần đi vào tránh mưa không? Thủy sư tổng binh do triều tịch hầu phân phối cho Phương Vân đã chạy tới cung kính. Không cần, trong chốc lát chúng ta sắp có khách tới thăm rồi. Gọi người ở phía dưới chuẩn bị cho tốt đi. Phương Vân khoát tay áo, lạnh nhạt nói. Thủy sư tổng binh đầu tiên là ngẩn ra, tiếp đó rõ ràng nói. Thuộc hạ rõ ràng, ta đi gọi người chuẩn bị. Mưa càng rơi xuống càng lớn, lịch bịch nện ở trên boong thuyền, phát ra thanh âm vang dội sau đó thành vô số giọt nước. Phương Vân cùng Tạ Phiên Phiên sóng vai yên lặng đứng ở mép thuyền, vẫn không nhúc nhích. Mưa rơi xuống ba thước bên ngoài bọn họ, lập tức tự bay ra ngoài. Hô, một cỗ cuồng phong từ phía trước xoắn tới, nhấc lên sóng lớn cao hơn 10 trượng. Những thuyền nhẹ kịch liệt lay động, boong thuyền mơ hồ truyền ra một tiếng thét kinh hãi. Định neo, từng đợt tiếng quát lớn từ trên từng tòa thuyền hạm truyền đến. Tiếp đó vô số neo đồng còn lớn hơn bắp đùi từ trên thuyền bỏ xuống, chìm vào trong nước. Làm như vậy là vì ổn định thuyền, không bị gió lốc xoáy lên làm đảo thuyền. Hô, từng đợt tiếng kêu của hải kình từ ở chỗ sâu trong đáy biển truyền đến. Trên thuyền hạm, rất nhiều thủy sư quan binh lập tức thay đổi sắc mặt. Nghe thanh âm, số lượng những hải kình này, hình như rất nhiều. Oành, 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 từng đạo sóng biến bốc lên cao cả trăm trượng hướng về hạm đội thủy sư đang chột chùm lại đánh úp tới. Bọt nước cực lớn, thậm chí bay lên một số boong tàu thuyền hạm. Khiến cho từng đợt hô hoán vang lên, không ổn, gió lốc, trong bóng tối không biết ai hô lên một tiếng. Rất nhiều người lập tức phát hiện hải vực phía nam, một đạo gió lốc tới tận trời cấp tốc xoáy vòng quanh, nâng lên một mảng lớn nước biển, hướng về hạm đội thủy sư đánh úp lại. Đó cũng không phải là một đạo duy nhất, rất nhanh có đạo gió lốc cực lớn thứ hai thứ ba xuất hiện ở trong mắt mọi người. Mặt đông, mặt bắc, mặt tây đều xuất hiện bóng dáng của gió lốc. Loại gió lốc đáng sợ này, tại Nho Gia Chu Triều ghi lại, được xưng là rồng hút nước, có thể đem. gocchuyenaudio.com, hạm thuyền, hạm đội bình thường, trực tiếp hút lên, vớt vào không trung. Hải tộc cao đẳng chân chính rốt cuộc đã xuất hiện. Cùng một thời gian, trên mặt biển xuất hiện vô số vây lưng cá mập thừa lúc sóng biển, hướng về hạm đội thủy sư Đại Chu Triều, nhanh chóng tiếp cận. Đêm tối thành yểm hộ tốt nhất của hải tộc, Phương Vân cùng Tạ Phiên Phiên là cường giả đỉnh cấp tuy có thể xuyên thấu qua bóng đêm nhìn thấy rất xa, nhưng mà thủy sư quan binh bình thường lại không được. Đem tên đến đây, Phương Vân đột nhiên nói, cung tên, thủy sư tổng binh ngẩn ngơ, cung tên bình thường là được, mặt khác đem thật nhiều mũi tên tới đây. Phương Vân lạnh nhạt nói. Cái khác còn dễ nói, các loại cá mập kia còn dễ nói, nhưng mà gió lốc không giống với lúc trước. Nếu như không phá đi, chỉ sợ ngoại trừ 5 chiếc lâu thuyền sắt thép ra, tất cả các thuyền hạm khác đều sẽ bị cuốn lên, hủy hoại. Trên biển, cung tiễn bình thường không phát huy ra tác dụng gì. Đại đa số thuyền hạm thủy sư cũng sẽ không trang bị loại vật này. Nhưng cũng không phải nói sẽ không có. Rất nhanh, thủy sư tổng binh liền cầm một cây trường cung tới, về phần mũi tên, toàn bộ đều là lấy trong lâu thuyền ra. Vốn là tên dùng để bắn trong ống thép, Phương Vân đứng ở mép thuyền, tiếp nhận cung, đã nắm 5 mũi tên cầm ở trong tay, sau đó đem cung kéo căng. Một cỗ chân khí lập tức vọt tới trong mũi tên, bang, 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 liên tiếp 5 tiếng nổ trong phạm vi hơn 10 trượng, tất cả mưa toàn bộ bị này cỗ sóng âm này bắn bay ra. Cùng một thời gian, 5 mũi tên dài phá không ra, sau khi bay ra hơn 10 trượng, lập tức phát ra một tiếng nổ vang, đều hóa thành một thiên long dài mấy ngàn trượng, trông rất sống động, lân giáp đều hiện, dương nanh múa vuốt ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, lập tức hướng về phía hải vực mặt đông mà phóng đi. Bàn tay Phương Vân một lần nữa ở trong tay thủy sư tổng binh chụp một cái, lại cầm lên 5 mũi tên kéo căng cung, sau đó bắn ra ngoài. Trong tích tắc khi đợt 5 mũi tên dài thứ 2 bắn ra, trong hải vực mặt đông đột nhiên truyền đến một hồi tiếng kêu thảm thiết. Tiếp đó 5 đạo gió lốc ầm ầm nổ tung, mảng lớn nước biển từ không trung rơi xuống, rơi lên trên hải vực mặt đông, ở trong nước mơ hồ có thể thấy được mấy bóng người từ phía trên không rớt xuống, nhập vào trong nước. Phương Vân hiện tại khoảng chừng thập bát 18 thiên long chi lực. Mỗi một mũi tên của hắn bắn ra, đều chừng nhất thiên long chi lực, tương đương với một kích toàn lực của một cường giả địa biến cấp đỉnh phong. Những hải tộc cao đẳng ẩn thân ở trong gió lốc kia, nào đâu ngăn cản được lực lượng cường đại như thế, lập tức đã bị Phương Vân bắn thủng. Vương hầu trong Đại Chu Triều, chỉ có thần tiễn hầu là tiễn nghệ nổi tiếng. Chu Hân được tuyệt học thần tiễn hầu, tự nhiên là tài bắn cung siêu quần. Phương Vân mặc dù không có tiễn kỹ lợi hại như Chu Hân. Nhưng mà cưỡi ngựa bắn cung chính là một trong Nho Gia lục nghệ, Phương Vân khi học trong nội cung, cũng đã học qua. Hôm nay sử dụng tuy không thể làm được chuyển hướng trong không trung, nhưng mà làm tới mức nhắm đâu bắn đó cũng là thừa sức. Phương Vân bắn ra tên dài, đã giống như một mồi lửa chiến tranh, ở chỗ sâu trong gió lốc đột nhiên truyền đến một hồi thanh âm ầm ầm. Đó là tiếng ốc biển, hải tộc rốt cuộc phát động tiến công. Trong chớp mắt này, nguyên bản sóng to gió lớn, mãnh. gocchuyenaudio.com, liệt gấp 10, sóng biển nâng cao mấy trăm trượng, đồng thời chiến sĩ hải tộc đông đảo, đột nhiên từ dưới nước trồi lên, hiển hiện trên mặt biển. nguyên một đám cưỡi trên bầy cá, hướng về thuyền hạm Đại Chu Triều đánh úp tới. Xạ kích từng tòa lâu thuyền sắt thép cùng hạm thuyền nhẹ lớp vỏ bên ngoài nhấc lên, lộ ra lỗ thủng như tổ ong. Ra lệnh một tiếng, mưa tên như châu chấu, lập tức gào thét ra, trong phương viên mấy trăm trượng, lập tức trở thành tử vong tuyệt vực. Chiến sĩ ngư nhân, mọi người cẩn thận, trong đêm tối đột nhiên truyền đến một tiếng thét kinh hãi là một chiến sĩ ngư nhân dữ tợn, nương theo sóng biển mấy trăm trượng, nhảy lên boong tàu. Cùng một thời gian, từng đạo bóng người quỷ dị, đột nhiên từ trong sóng gió chui ra, rơi xuống boong thuyền. Từng đạo binh khí hàn quang lóe lên, mấy tên thủy sư quan binh kêu thảm một tiếng té ngã ra boong thuyền. Những người này ra tay tàn nhẫn ác độc hoàn toàn không giống hải tộc lại như thích khách lợi hại nhất. Địch tập kích, cách chương.